4. Sơ lược lịch sử kết tập kinh điển 4.1. Các kỳ kết tập kinh điển Phật giáo. Trong phần này, chúng tôi xin phép chỉ tóm tắt sơ lược về các kỳ kết tập kinh điển. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu kỹ về vấn đề này, thì có thể lên mạng để tìm hiểu. Vấn đề này đã được nhiều vị sử gia đã tìm hiểu và đã được đưa lên mạng. Kết tập kinh điển lần 1 tại Ấn Độ, thành Rajagaha, sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng. Người chủ tọa trong kỳ kết tập đầu tiên này là Ngài Mahakasapa và 500 vị A-la-hán, trong đó 499 vị A-la-hán được chính Đức Phật công nhận khi Ngài còn tại thế. Còn tôn giả Ananda chứng A-la-hán quả sau khi Đức Phật nhập diệt, nhưng trước kỳ kết tập kinh điển này. Các loại kinh điển được công nhận trong Phật giáo lúc này chỉ có 4 bộ Nikaya, bao gồm Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Trong Phật giáo thuở ban đầu chỉ có Tạng Kinh và Tạng Luật. Trong Tạng Kinh thì chỉ có 4 bộ Nikaya, không có Tiểu Bộ Kinh và không có Tạng Luận. Kết tập kinh điển lần 2 tại Ấn Độ, thành Vesali, Tỳ Xá Ly, sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm, gồm 700 tỷ kheo. Trong kỳ kết tập này, tăng đoàn chia rẽ, phân chia thành hai bộ phái là Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. Kinh Tiểu Bộ được kết tập vào giai đoạn này. Kết tập kinh điển lần 3 tại Ấn Độ, thành Pataliputta, Hoa Thị, nước Ma Kiệt Đà, thời vua A Dục, khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Lúc ấy, tăng đoàn xảy ra nhiều tranh luận, biện luận. Tạng luận và bộ A Tỳ Đàm, tức Vi Diệu Pháp, được chính thức hình thành. Một số đồng ý bộ luận này, một số khác không đồng ý, nên tạo ra một sự chia rẽ sâu sắc trong tăng đoàn. Sự chia rẽ này đã làm sản sinh ra hơn 20 bộ phái, với những sự lý luận, lập luận, tranh luận, biện luận, chấp trước, chấp thủ khác nhau. Tăng đoàn chia rẽ thành 20 bộ phái. Đại chúng bộ chia rẽ thành 9 bộ phái. Thượng tọa bộ chia rẽ thành 11 bộ phái. Phật giáo từ giai đoạn này rất phức tạp. Rất nhiều ngoại đạo xuất gia nhập vào Phật giáo vì mục đích được lợi dưỡng cung kính và danh vọng. Lại có nhiều tỷ kheo vốn xuất thân là Bà La Môn giáo. Khi xuất gia theo Phật giáo, lại cố tình đưa giáo lý của Bà La Môn giáo vào Phật giáo, giảng giải Phật giáo theo Bà La Môn giáo. Do đó, tăng đoàn từ giai đoạn này rất là phức tạp. Nhiều vị chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng lại tự nhận mình là bậc A-la-hán, rồi lại tự đặt ra những khiếm khuyết của vị A-la-hán, bôi nhọ hình tượng vị A-la-hán, vốn là vị được Đức Phật nói là bậc tối thượng ở trên đời. Về sau này, có ý kiến cho rằng danh từ Tiểu Thừa xuất hiện là để chỉ các lý luận, biện luận, lập luận của các bộ phái trong giai đoạn này. Số không công nhận bộ luận tạng này và không công nhận kỳ kết tập này vì xem đây là kỳ kết tập của bộ phái. Các vị này đã bỏ đi về miền Bắc nước Ấn Độ và cũng lập ra các bộ luận khác. Từ đây hình thành Phật giáo Bắc Tông và bộ luận tạng của Bắc Tông. Sau lần kết tập kinh điển thứ 3, vua A Dục cho con trai là Ngài Mahinda mang tạng luận này cùng với tạng kinh Nikaya và tạng luật đi sang Tích Lan để truyền đạo. Từ đây thành lập Phật giáo Nam Tông. Kết tập kinh điển lần 4 theo Bắc truyền, khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại chúng bộ kết tập lần 4 tại Kashmira, miền Tây Bắc Ấn Độ. Kết tập kinh điển lần 4 theo Nam truyền, khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Markandeya chủ tọa kỳ kết tập này tại Tích Lan. Kết tập kinh điển lần 5 theo Tây lịch là vào năm 1871. Chư Tăng chọn thủ đô Miến Điện là Mandalay làm địa điểm kết tập, thời gian kéo dài 5 tháng. Vị chủ tọa kết tập kinh điển lần thứ năm này là trưởng lão Ponji Sayado. Có 2.400 chư tăng tham dự. Vua Mindon là người bảo trợ cuộc kết tập kinh điển. Kết tập kinh điển lần 6 bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 1954 đến ngày lễ Tam Hợp tức Phật Đản năm 1956, Phật lịch 2500, nghĩa là trong 2 năm mới hoàn tất. Nơi tổ chức kỳ kết tập là một trong thạch động vĩ đại tại thủ đô Rangoon, Yangon. Ngài Yungkan Sayado được Đại hội suy tôn làm vị chủ tọa. Thủ tướng UNU của chính phủ Miến Điện tài trợ chi phí cho cuộc kết tập kinh điển này. 4.2. Sau khi Đức Phật nhập diệt. 4.2.1. Kinh Gopaka Moggallana,
Trung Bộ 3,
bài 108. Bhagava Moggallana Suttang. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda trú ở Rajagaha, vương xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Khi Thế Tôn thị tịch không bao lâu, lúc bấy giờ, vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, tức Ma Kiệt Đà, vì nghi ngờ Bajuta, tức Đăng Quang Vương, nên cho xây kiên cố thành Rajagaha. Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ, nay còn quá sớm để vào Rajagaha khất thực. Vậy ta hãy đi đến Bà La Môn, Gopaka, Moggallana và chỗ làm việc của vị này. Rồi tôn giả Ananda đi đến Bà La Môn, Gopaka, Moggallana và chỗ làm việc của vị này. Bà La Môn, Gopaka, Moggallana thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với tôn giả Ananda, hãy đến tôn giả Ananda, thiện lai tôn giả Ananda. Đã lâu rồi, tôn giả Ananda mới tạo được cơ hội này, tức là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngồi xuống, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Còn Bà La Môn Gopaka Moggallana chọn một chỗ ngồi thấp khác, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Gopaka Moggallana thưa với tôn giả Ananda. Có thể chăng một tỷ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà tôn giả Gotama bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu? Không thể có một tỷ kheo này Bà La Môn thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành, và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Nhưng cuộc nói chuyện giữa tôn giả Ananda và Bà La Môn Gopaka Moggallana bị gián đoạn. Bà La Môn Vassakara, bậc đại thần nước Magadha, đi thị sát các công sự Rajagaha, vương xá, đến công trường của Bà La Môn Gopaka Moggallana, đến chỗ tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vassakara, bậc đại thần nước Magadha, thưa với tôn giả Ananda. Ở đây, thưa tôn giả Ananda, tôn giả đang ngồi đàm luận câu chuyện gì và câu chuyện gì của tôn giả bị gián đoạn? Này Bà La Môn, ở đây, Bà La Môn Gopaka Moggallana nói với tôi như sau. Có thể chăng tôn giả Ananda, một tỷ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà tôn giả Gotama bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Khi được nói vậy, này Bà La Môn, Tôi nói với Bà La Môn Gopaka Mokalana như sau: Này Bà La Môn, không thể có một vị tỷ kheo nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt? Vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông này sẽ y chỉ vị này. Này Bà La Môn, không có một vị tỷ kheo nào được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác sắp đặt. Vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông sẽ y chỉ vị này. Thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được chúng tăng thỏa thuận và một số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt? Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Không có một vị tỷ kheo nào, này Bà La Môn, được chúng tăng thỏa thuận và được số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt. Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi này sẽ y chỉ vị này. Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn giả Ananda. Như vậy, do nhân gì quý vị có thể hòa hợp? Này Bà La Môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Này Bà La Môn, chúng tôi có chỗ nương tựa, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này cần phải hiểu như thế nào? Này Bà La Môn, Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thi thiết học Pháp, đã tuyên bố giới bổn, Patimokkha cho các tỷ kheo. Trong những ngày Bố Tát Uposatha, chúng tôi cẩn trú ở chung một thôn điền. Tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ. Sau khi tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. Nếu trong khi hỏi nhau như vậy, có tỷ kheo phạm tội, phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm đúng pháp, đúng lời dạy. Thật vậy, không phải các tôn giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi. Thưa Tôn giả Ananda, có tỷ kheo nào mà nay quý vị cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường sau khi cung kính, tôn trọng, quý vị nương tựa? Này Bà La Môn, có tỷ kheo mà nay chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, và sau khi chúng tôi cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. Thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần phải hiểu như thế nào? Này Bà La Môn, có 10 khả hỷ pháp được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ấy. Thế nào là 10? 1. Ở đây này Bà La Môn, tỷ kheo có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. 2. Vị ấy là bậc đa văn, thọ trì những điều đã nghe, cất chứa những điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy đều được nghe nhiều, được thọ trì, được lời nói làm cho quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến khéo ngộ nhập. 3. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực, vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 4. Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứng được 4 thiền, thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. 5. vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như chim có cánh. Với bàn tay, vị ấy chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến phạm thiên. 6. Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người với tâm của mình, vị ấy được biết như sau: tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; đại hành tâm, biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết không phải đại hành tâm; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiền định, biết tâm thiền định; tâm không thiền định, biết tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 7. Với thiên nhĩ, thanh tịnh, siêu nhân, sẽ nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. Bài kinh này bị thiếu phần thứ 7 này. 8. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, nhớ đến các đời sống quá khứ. 9. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 10. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với thượng trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bà La Môn, 10 pháp khả hỷ này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi nay tôn kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ấy. Khi nghe nói vậy, Bà-La-Môn Vassakara, tức Phủ Thế, đại thần nước Magadha, nói với tướng quân
Upananda:
tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này tướng quân, những vị tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Thời chắc chắn những tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những tôn giả ấy không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường tỷ kheo này, thời những tôn giả ấy cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ai? Rồi Bà La Môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha, nói với tôn giả Ananda: tôn giả Ananda này trú tại đâu? Này Bà La Môn, tôi trú ở Veluvana, Trúc Lâm. Thưa tôn giả Ananda, có phải Veluvana là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền định? Thật vậy, này Bà La Môn, Veluvana, tức Trúc Lâm, là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa cách dân cư đông đúc, thích hợp thiền tịnh, xứng đáng với những vị hộ trì và thủ hộ như ngài. Thật vậy, thưa tôn giả Ananda, Veluvana là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền tịnh, xứng đáng với những người tu thiền và tánh thiên về thiền định như quý vị tôn giả. Và chư vị tôn giả là những vị tu thiền và tánh thiên về thiền định. Thưa tôn giả Ananda, một thời tôn giả Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Gutta Garasala, tức tức trùng các giảng đường. Rồi thưa tôn giả Ananda, tôi đi đến Mahavana, tức Đại Lâm, Kuta Garasala, đến tôn giả Gotama. Ở đấy, tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về thiền định. Tôn giả Gotama thật là vị tu thiền và tánh thiên về thiền định. Và tôn giả Gotama tán thán tất cả thiền định. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả thiền định. Không, không tán thán tất cả thiền định. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn ấy không tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, một số vị sống với tâm thấm nhuần dục tham, bị dục tham chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên. Vì ấy lấy dục tham làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vì ấy sống với tâm thấm nhuần sân hận, bị sân hận chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. Vì ấy lấy sân hận làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vì ấy sống với tâm thấm nhuần hôn trầm thủy miên, bị hôn trầm thủy miên chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn trầm thủy miên đã được khởi lên. Vì ấy lấy hôn trầm thủy miên làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vì ấy sống với tâm thấm nhuần trạo hối, bị trạo hối chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi trạo hối đã được khởi lên. Vì ấy lấy trạo hối làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vì ấy sống với tâm thấm nhuần nghi hoặc, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. Vì ấy lấy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán loại thiền định như vậy. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn ấy tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân. Chứng và trú thiền thứ tư, vân vân. Này Bà La Môn, loại thiền như vậy, Thế Tôn ấy tán thán. Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả Gotama, khiển trách thiền đáng được khiển trách, tán thán thiền đáng được tán thán. Này thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi phải đi, chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, hãy làm gì Bà La Môn nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn, Vatsakara, đại thần nước Magadha, hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà La Môn, Gopaka Mogalana, khi Bà La Môn, Vatsakara, đại thần nước Magadha đi không bao lâu, thưa với Tôn giả Ananda, nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda, thời Tôn giả Ananda đã không trả lời. Này Bà La Môn, có phải chúng tôi đã nói với ông, không có một tỷ kheo nào thành tựu 10 pháp ấy một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, những pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay, các đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo, và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Hết trích kinh. Như vậy, bài kinh trên đã làm sáng tỏ những vấn đề tuyệt đối quan trọng sau khi Đức Phật nhập diệt. 1. Không thể có một người nào có thể thành tựu trọn vẹn, thành tựu một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Đức Phật đã thành tựu. Vì vậy, đừng nghĩ có một ai đó ngang tầm với Đức Phật và xứng đáng được gọi là Phật. 2. Đức Phật là bậc làm khởi dậy con đường đưa đến sự giải thoát khỏi sanh tử, chấm dứt khổ đau. Ngài là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Đệ tử của Ngài là những vị sống thực hành theo con đường, theo đạo lộ, theo phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy. Vì vậy, đừng nghĩ có thể thêm bớt vào trong pháp hành mà Đức Phật đã hướng dẫn. 3. Đức Phật không có sắp đặt, không có chỉ đạo, không có chỉ thị ai là người để chúng tăng nương tựa và nghe theo sau khi Ngài diệt độ. Vì vậy, người con Phật cần tỉnh thức, tỉnh ngộ trong vấn đề này. 4. Không có một người nào được tăng chúng thỏa thuận và sắp đặt là người để chúng tăng nương tựa và nghe theo sau khi Đức Phật nhập diệt. Người con Phật cần tỉnh thức, tỉnh ngộ trong vấn đề này. 5. Nơi để cho tăng chúng nương tựa và nghe theo chính là chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao. Và chánh pháp đó, pháp chân chánh mà người con Phật cần phải nghe theo, cần phải thực hành theo, đó chính là tâm hướng nội, hướng vào tự thân để quán sát thân này. Quán sát cảm thọ, cảm giác đang có mặt trong thân tâm. Quán sát các hành tướng của tâm. Quán sát những điều cần phải diệt trừ hay cần phải tu tập để thành tựu trí tuệ và sự thanh lọc sạch thân tâm. Đó là chỗ mà người con Phật cần quay về nhìn nhận, cần quay về quán sát, cần quay về tu tập và thực hành để thành tựu trí tuệ về tự thân, thành tựu sự nhiếp phục thân tâm, làm chủ thân tâm, đào thải khỏi thân tâm tất cả những rác bẩn, cấu uế, lậu hoặc, kinh bệnh. 6. Trong tăng chúng, vị nào thành tựu 10 pháp sau sẽ được tăng chúng cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường và nương tựa. Thành tựu giới hạnh đầy đủ, viên mãn. Là bậc đa văn, nghe nhiều, thọ trì những điều đã được nghe, được chánh kiến, khéo ngộ nhập. Biết đủ đối với tứ vật dụng, chứng được 4 thiền, thành tựu thần túc thông, thành tựu tha tâm thông, thành tựu thiên nhĩ thông, thành tựu túc mạng minh, thành tựu thiên nhãn minh, thành tựu lậu tận trí. Đây là 10 pháp mà một tỳ kheo thành tựu sẽ được tăng chúng, cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường và nương tựa. Nhưng rất tiếc, bài kinh cũng đã khẳng định ngoài Đức Phật Thích Ca đương thời thì không ai có đủ phước duyên và trí tuệ để thành tựu trọn vẹn 10 pháp này. Vì vậy, Đức Phật đã căn dặn sau khi Ngài nhập diệt thì người con Phật cần phải nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào 4 niệm xứ để tu tập, không nương tựa vào một điều gì khác. Nhưng khi nói tu tập 4 niệm xứ thì cần phải tu tập đầy đủ 4 niệm xứ, chứ không phải chỉ tu tập phần niệm thân, hay chỉ tu tập phần niệm thọ, hay chỉ tu tập phần niệm tâm. Sự tu tập như vậy là thiếu sót, là không đầy đủ theo lời Phật dạy, và không đủ khả năng đâm thủng vô minh, khai mở trí tuệ, thành tựu đạo quả. Lại nữa, ví như khi nói tu tập niệm thân, hay tu tập niệm thọ, hay tu tập niệm tâm, thì cần phải kiểm tra xem cách tu tập quán thân, quán thọ, hay quán tâm mà mình đang tu tập có đúng với cách quán thân, quán thọ, quán tâm mà Đức Phật đã chỉ dạy trong 4 niệm xứ không? Hay pháp hành mà mình đang tập đây chỉ giống tên, giống danh từ trong 4 niệm xứ, chứ không giống pháp hành trong 4 niệm xứ? Tiếp nữa, trong sự tu tập 4 niệm xứ, nếu không tu tập phần quán pháp trong 4 niệm xứ thì không thể thành tựu trí tuệ trọn vẹn về thân tâm và về các pháp đang có mặt trong thân tâm. Đây là những điều mà người tu tập 4 niệm xứ cần tuyệt đối lưu tâm. Và điều quan trọng cần lưu ý rằng, 4 niệm xứ chính là phần chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Đó là phần thứ 7 trong Bát Chánh Đạo. Vì vậy, để có thể tu tập và thành tựu trọn vẹn phần chánh niệm này, thì hành giả cần phải tu tập và thành tựu 6 phần đầu trong Bát Chánh Đạo, tức là phải tu tập và thành tựu chánh tri kiến trước, rồi sau đó tu tập thành tựu các pháp chánh tiếp theo, thì phần chánh niệm mới có thể tu tập và thành tựu một cách trọn vẹn được. Vì vậy, giai đoạn đầu trong sự tu tập cần tập trung vào chánh tri kiến. Khi thành tựu chánh tri kiến, thì các pháp chánh sau mới có thể thành tựu được. tức là bước đầu cần phải tu tập phần văn. Nghe lời dạy của Đức Phật, nghe lời giảng giải của các bậc đã thành tựu chánh kiến và như lý tác ý. Tóm lại, ngoài Đức Phật thì không ai đủ phước duyên để thành tựu 10 pháp trên. Vì vậy, người con Phật cần nương tựa vào chánh pháp mà Đức Phật đã để lại, chứ không nương tựa vào một điều gì khác. 7. Không phải loại thiền định nào cũng được Đức Phật tán thán khuyến khích. Những loại thiền định không bắt đầu bằng chánh tri kiến, không thấy biết rõ chân tướng của năm triền cái, không đối diện với năm triền cái, không như thật biết cách tu tập để giải thoát khỏi năm triền cái, không tẩy sạch năm triền cái. Những loại thiền định như vậy, Đức Phật không tán thán. Tóm lại, những sự tu tập thiền định, nhưng chỉ trú tâm vào trong định, chỉ giữ trong tâm sự rõ biết, sự an tịnh. Khi có năm triền cái khởi lên, không phân tích, không quán sát, không tra xét cẩn trọng, không tìm hiểu nguyên nhân, không phân tích thực trạng, không cần biết đó là gì, chỉ cần giữ sự rõ biết, chỉ theo đề mục đã định sẵn. Dục tham, sân, hôn trầm, vọng tưởng, nghi hoặc sanh khởi, thì mặc kệ, không quan tâm. Những loại thiền định như vậy, Đức Phật không tán thán. 8. Tứ thiền là loại thiền định được Đức Phật tán thán và khuyến khích thực hành. Thiền định đầu tiên cần phải tu tập, đó chính là sự từ bỏ dục tham, trừ diệt năm triền cái và định tâm trong cảm giác hỷ lạc, cảm giác vui mừng vì thân tâm đã xả ly được các pháp bất thiện. Đó là loại thiền định đầu tiên cần phải tu tập và thành tựu. Sau đó là sự tu tập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy, trước khi bước vào thiền định, hành giả cần phải trừ diệt sạch những triền cái, những pháp che mờ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trong nhiều bài kinh như Kinh Định
Tương Ưng Bộ 5
39, Kinh Tư Lương Cho Định
Tăng Chi Bộ 3
333, Kinh Xà Ni Sa
Trường Bộ 2
Bài 18, Đức Phật đã nói, để bước vào sự thiền định chân chánh thì trước đó cần phải thành tựu sự thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh. 7 sự chân chánh này đưa đến sự tẩy sạch năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, rồi sau đó mới tu tập thiền định. 7 pháp chân chánh này là tư cụ, là tư lương, để một hành giả có thể chân chánh đi đến sự kiện toàn trong thiền định. Sự đúng pháp trong thiền định, sự hoàn hảo trong thiền định. Một thiền định được sửa soạn bởi 7 pháp chân chánh này được gọi là thiền định của các Đức Phật, thiền định của các bậc thánh hay còn gọi là thánh chánh định. Một thiền định như vậy không ôm ấp trong lòng, không cất chứa trong lòng những dục tham, sân hận, hôn trầm, vọng tưởng, hoài nghi. Tâm thể nhập một sự định tĩnh, thanh tịnh sau khi thành tựu chánh kiến, sau khi tẩy sạch hết các pháp che mờ tâm. Đây là loại thiền định mà Đức Phật tán thán. Người con Phật cần đặc biệt lưu tâm vấn đề này. Tóm lại, trong tu hành, để cho tâm định tĩnh, an tịnh, thì thiền định là pháp cần phải tu tập. Nhưng không phải hành giả chỉ chuyên chú trong sự định tâm mà không cần biết những gì đang diễn ra trong và xung quanh sự tu tập thiền định của mình. Văn tư tu là con đường tu tập thân tâm. Văn không chân chánh, không đầy đủ, không đúng pháp, thì tư lệch lạc, tu méo mó. Vì vậy, cần tu tập chánh tri kiến, tu tập sự thấy biết chân chánh xác thực về thân tâm này. Thành tựu sự thấy biết đúng về thân tâm này, thì sau đó các thiện pháp và sự định tâm chân chánh chắc chắn sẽ được hình thành và thành tựu viên mãn. Không vội vàng tập trung vào thiền định mà không cần biết những gì đang diễn ra trong khi thiền định và sau khi buông thiền định. Chỉ giữ sự biết, chỉ trú trong đề mục nhưng không cần biết những gì đang vận hành, đang hoạt động, đang khống chế, đang áp bức, đang dẫn dắt và đang chi phối thân tâm, thì đó là một sự tu tập chưa đúng pháp, chưa chân chánh, chưa thiện xảo. 9. Điểm cuối trong bài kinh là một lần nữa nhấn mạnh và xác quyết rõ rằng không ai có thể thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ 10 pháp nêu trên ngoài Đức Phật Thích Ca. Và như vậy là không có người nào có thể ngang bằng với Đức Phật về giới đức và trí tuệ. Không có người nào xứng đáng được gọi là Phật, bậc A-la-hán chánh đẳng giác như Đức Phật Thích Ca. Vì vậy, hãy cẩn thận với suy nghĩ cho ai đó là Phật là ngang hàng với Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, người con Phật cần phải an trú tâm trong chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Chánh pháp bốn niệm xứ là chỗ an toàn cho người con Phật. Chánh pháp bốn niệm xứ là ngọn đèn, là chỗ nương tựa cho người con Phật. Chánh pháp bốn niệm xứ là chỗ mà người con Phật cần phải nương theo đó để nhìn lại thân tâm mình mà tu tập
và nhiếp phục thân tâm.
Đừng rời xa chỗ an toàn này, đừng rời xa đạo lộ an toàn này mà đi vào con đường của bất an, mông lung, vô minh, không lối thoát. Trên đây là 9 điều trọng đại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Người con Phật phải cẩn trọng ghi nhớ 9 điều này để xác định cho mình những trí tuệ chân chánh, đúng pháp, không sai lệch, không méo mó về chánh pháp và sự truyền thừa trong chánh pháp. 4.2.2 Kinh Maha Pasapati Gotami
Tăng Chi Bộ 3
649 Trích đoạn. Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, phạm hạnh được an trú lâu dài và diệu pháp được tồn tại đến 1.000 năm. Vì rằng này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Này Ananda, phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Thời này Ananda, diệu pháp được tồn tại 500 năm. Hết trích kinh. Như vậy, Đức Phật đã tuyên bố chánh pháp này tồn tại 500 năm. Và rồi, 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một loạt kinh sách mới lạ xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của dòng kinh sách mới lạ này là sự xuất hiện danh từ Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đây là hai danh từ không có trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Và trong 4 kỳ kết tập kinh điển đầu tiên cũng không có hai danh từ này. Có ý kiến cho rằng danh từ Tiểu Thừa là dùng để nói đến thời kỳ chia rẽ phân phái trong tăng đoàn giai đoạn kết tập kinh điển lần thứ 3, chứ không phải dùng để chỉ về Bộ Đại Tạng Kinh Nikaya mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu hiểu như vậy về danh từ Tiểu Thừa, thì danh từ này cũng tạm chấp nhận được. Nhưng nếu cho rằng 4 thánh trí về ngũ uẩn, tức tứ thánh đế, phương pháp 8 đúng, tức bát chánh đạo, 4 chỗ cần quán sát, tức tứ niệm xứ, là pháp Tiểu Thừa. Nếu hiểu như vậy về danh từ Tiểu Thừa, thì những người con Phật cần suy xét cẩn trọng, chớ vội phát ngôn theo những phát biểu như vậy để tránh mang tội phỉ báng chánh pháp, tránh rơi vào tà kiến, tà đạo, không thoát khỏi 3 đường ác đạo là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Một người con Phật thận trọng thì hãy khoan vội tin vào lời được nghe này mà nên tìm hiểu, học hỏi cẩn trọng về kinh Nikaya. Vì sao? Vì nếu xét về ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp trên trong Nikaya, thì trong kinh Minh
Tương Ưng Bộ 5
625, Đức Phật đã nói như sau: Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt 4 thánh đế mà ta và các ông phải lâu ngày chìm nổi trong sanh tử. Như vậy, do không thành tựu 4 thánh trí về ngũ uẩn, không thấy rõ 4 sự thật về ngũ uẩn, không tìm ra manh mối của sanh tử, nên Bồ Tát Tất Đạt Đa đã phải lặn hụp chìm nổi lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp trong sanh tử. Khi thấy rõ 4 sự thật về ngũ uẩn, manh mối của luân hồi sanh tử được phát giác, phát hiện và được phá bỏ, nên Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thoát ra khỏi bóng tối của vô minh, thoát ra khỏi bóng đen của màn đêm đen tối trong biển sanh tử. Như vậy, tứ thánh đế hay 4 thánh trí về ngũ uẩn hay 4 sự thật về ngũ uẩn là 4 trí tuệ tuyệt đối quan trọng trong việc vượt thoát lưới sanh tử. Nếu không thấy biết rõ điều này, không thấy biết rõ tầm quan trọng của 4 trí tuệ này, thì cơ hội ra khỏi sanh tử là điều không thể. Điều này đã thể hiện rõ trong câu nói trên của Đức Phật. Vì vậy, bốn thánh trí thần diệu này không phải là những pháp tầm thường thấp kém. Do đó, không nên sử dụng những danh từ thấp kém để nói về bốn thánh trí này để tránh khẩu nghiệp phỉ báng thánh pháp. Lại nữa, trong kinh Thành Ấp
Tương Ưng Bộ 2,
185, Đức Phật đã nêu rõ rằng: Này các tỷ kheo, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Con đường ấy chính là con đường thánh đạo tám ngành. Ta đã đi theo con đường ấy, ta đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ. Như vậy, thông qua đoạn kinh này, chúng ta thấy rằng phương pháp tám đúng hay con đường thánh đạo tám ngành hay bát chánh đạo chính là pháp hành, là đạo lộ tu tập, là cách thức tu tập của các bậc chánh đẳng giác thuở xưa và của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Lời tuyên bố này của Đức Phật là một thánh chuông được đánh lên một cách hùng hồn, hùng vĩ, đánh động trời đất, đánh thức cuộc đời và đánh thức những ai đang đi tìm cầu sự giải thoát sanh tử, rằng nếu bạn muốn vượt thoát biển trầm luân sanh tử này, thì bạn hãy bước lên một chiếc thuyền thật to lớn, vững chắc, được thiết kế và được trang bị đầy đủ những phương tiện thiện xảo và hoàn hảo, là thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng cách. Với một chiếc thuyền bát nhã hoàn hảo như vậy, bạn mới có thể đối diện với màn đêm đen tối của vô minh trên biển sanh tử, đối diện với những đợt sóng bão hải hùng của dục, ái, tham, sân, si, và đối diện với những loài cá mập hung tợn tinh vi ranh ma của bản ngã trong biển cả vô minh và trầm luân này. Và thông qua lời tuyên bố này của Đức Phật, chúng ta cũng thấy rõ rằng phương pháp tám đúng hay bát chánh đạo chính là Phật đạo, là chánh đẳng chánh giác đạo, là đạo lộ tu tập, là cách thức tu tập của tất cả các bậc chánh đẳng giác từ quá khứ cho đến hiện tại và vị lai. Vì vậy, phương pháp tám đúng không phải là tiểu thừa, cũng không phải là đại thừa, mà đó chính là Phật thừa, là chánh đẳng chánh giác thừa, là cổ xe tối thượng, là sự thừa tự tối thượng, sự thừa tự một đường lối tu tập, một cách thức tu tập trí tuệ thiện xảo và hoàn hảo của các bậc chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, trong kinh Bà La Môn
Tương Ưng Bộ 5,
13, Đức Phật đã tuyên bố như sau: Bát chánh đạo là cổ xe tối thượng chinh phục trong chiến trận. Như vậy, bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng được Đức Phật tuyên bố là cổ xe tối thượng trong việc chinh phục sanh tử luân hồi, chinh phục vô minh, chinh phục tham, sân, si, bản ngã, khác ái. Nếu muốn chinh phục sanh tử luân hồi, vô minh, khác ái, nhưng lại không biết sử dụng phương tiện tối thượng, cổ xe tối thượng này, thì quả thật là một thiệt thòi lớn, một thua thiệt lớn cho hành giả. Trong khi các bậc trí dùng cổ xe tối thượng để đi chinh phục vô minh và khác ái, còn mình lại dùng những chiếc xe không có chất lượng, những chiếc xe tưởng tượng, những chiếc xe hư ảo để đi chống chọi lại với vô minh, bản ngã và tham sân si, thì quả thật là đáng tội nghiệp cho mình. Lại nữa, trong kinh Đại Bát Niết Bàn
Trường Bộ 1,
bài 16, Đức Phật đã khẳng định rõ: Nơi nào có sự thực hành bát chánh đạo thì nơi đó có người chứng đắc các thánh quả, nơi nào không có sự thực hành bát chánh đạo thì nơi đó không có người chứng đắc các thánh quả. Đức Phật được gọi là bậc thánh hay thánh nhân. Thánh có nghĩa là thanh cao, cao thượng. Phàm có nghĩa là thường tình, phàm tình, bình thường. Người bình thường hay phàm nhân là những người với tâm đầy dẫy những tham, sân, si, vô minh, khác ái. Người như vậy được gọi là người bình thường của thế gian. Người thanh cao, cao thượng, người xuất thế là người với tâm không còn tham, sân, si, không còn vô minh, không còn khác ái. Người như vậy được gọi là người trong sạch, người thanh cao hay thánh nhân. Đức Phật tự nhận Ngài là bậc thánh vì tâm Ngài đã hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn hết sạch những uế nhiễm, hết sạch những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Người thực hành theo bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là người thực hành theo sự thanh lọc, sự tẩy rửa, sự diệt tận hết tất cả những cấu uế của nội tâm. Các vị này đang hướng tâm đến sự trong sạch, thanh tịnh, thanh cao theo lời dạy của Bậc Thánh là Đức Phật. Vì vậy, Đức Phật gọi đệ tử của Ngài là Thánh đệ tử. Thánh đệ tử là đệ tử của Bậc Thánh, là người đang nghe theo lời dạy của Bậc Thánh để thanh lọc những cấu uế về dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm trong nội tâm, tùy theo giai đoạn thành tựu sự thanh lọc tâm mà gọi là dự lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán. Dự lưu là thấy được tâm cấu uế nhưng chưa tẩy sạch hết những cấu uế này trong tâm. Nhất lai là thấy được tâm cấu uế và tẩy sạch được khá nhiều những cấu uế về dục tham và sân hận. Bất lai là thấy được tâm cấu uế và tẩy sạch được hoàn toàn những cấu uế về dục tham và sân hận. A-la-hán là thấy được tâm cấu uế và tẩy sạch được hoàn toàn những tàn dư cấu uế về khẩu nhiễm và vô minh nhiễm. Như vậy, tùy theo giai đoạn thành tựu sự thanh lọc tâm mà gọi là dự lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán. Bốn tên gọi này còn gọi là bốn mức độ thanh lọc tâm, bốn giai đoạn thanh lọc tâm hay còn gọi là bốn thánh quả. Bốn thánh quả là bốn kết quả tu tập khi đi theo lời dạy của Bậc Thánh để đạt được tâm trong sạch, thanh cao. Lời khẳng định trên của Đức Phật đã làm rực sáng và chói sáng giá trị của phương pháp tám đúng. Trong pháp hành nào, trong sự tu tập nào, không có thực hành pháp tám đúng là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, thì nơi đó không có sự thành tựu đạo quả chân chánh, không có sự chứng đắc đạo quả chân chánh, không có sự diệt tận vô minh, bản ngã và tham sân si. Trong pháp hành nào, trong sự tu tập nào có sự thực hành pháp tám đúng, thì nơi đó có sự thành tựu đạo quả chân chánh, có sự chứng đắc đạo quả chân chánh, có sự diệt tận tham sân si, bản ngã và vô minh. Lời dạy này của Đức Phật rất cần để chúng ta nghiêm túc nhìn lại, nghiêm túc xem xét lại pháp hành, pháp tu mà mình đang tu tập, để không phải tiền mất tật mang, giá tràn xe cát. Và lại nữa, trong kinh Niệm Xứ
Trung Bộ 1
bài 10, Đức Phật đã xác quyết rằng: "Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh." Vân vân, đó là bốn niệm xứ. Vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Vì sao bốn niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh? Chúng sanh đang sống với một nội tâm nhiễm ô, đầy những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đầy những tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, sân hận, nóng giận, si mê, hôn trầm, trạo cử, bản ngã, vô minh. Với một trạng thái tâm uế nhiễm, nhớp nhúa, đầy những rác bẩn như vậy, thì không thể chỉ cầu nguyện cầu xin mà tâm này được trong sạch thanh tịnh. Cũng không thể chỉ để cho tâm này lặng yên mà tâm này được trong sạch thanh tịnh. Cũng không thể dùng bùa chú mà tâm này được trong sạch thanh tịnh. Với một nội tâm đầy uế nhiễm như vậy, nếu bây giờ muốn tâm này được trở thành trong sạch thanh tịnh, thì không có cách nào khác là phải trực diện với nội tâm này. Phải nhìn thẳng vào thân tâm này, nhìn thẳng vào thân, những cảm giác tức thọ, tâm và những gì đang có mặt trong thân tâm, tức pháp, để thấy biết rõ những gì đang có mặt trong thân tâm, thấy biết rõ những gì đang dẫn dắt, đang chi phối, đang xúi dục trong thân tâm, thấy biết rõ những dục, ái, tham, sân, si, những rác bẩn trong thân tâm và tiến hành công cuộc thanh lọc sạch, tẩy sạch những rác bẩn này theo phương pháp tám đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Đây là bốn chỗ tâm cần xoay lại để nhìn vào đó, để phát giác phát hiện ra sự vận hành, sự hoạt động của bốn chỗ này và phát giác phát hiện ra những rác bẩn trong bốn chỗ này, tiến hành tẩy sạch những uế nhiễm trong đó. Như vậy, cách duy nhất để tẩy sạch một tâm uế nhiễm là phải nhìn thẳng vào nó, phải thấy biết rõ tất cả những khía cạnh của nó, thấy rõ những cách thức hoạt động của nó, và từ đó mới có thể thanh lọc sạch, tẩy sạch tâm uế nhiễm này. Đó là ý nghĩa của lời tuyên bố, lời xác quyết của Đức Phật rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Như vậy, thông qua những lời xác quyết trên của Đức Phật, chúng ta thấy rằng tứ thánh đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ là những điều tuyệt đối quan trọng mà người tu đạo giải thoát cần phải thấy biết, cần phải chứng ngộ, cần phải thể nhập và cần phải thành tựu để vượt thoát lưới sanh tử. Đó là trí tuệ tối thượng, là pháp hành tối thượng trong sự tu tập tâm đi đến sự tẩy sạch tham sân si, diệt tận bản ngã, diệt tận vô minh và khát ái, tẩy sạch hết tất cả những rác bẩn, những cấu bẩn trong nội tâm, thành tựu tâm thanh tịnh trong sạch, không còn chút dao động dính mắc trói buộc đối với nội trần và ngoại trần, tâm được hoàn toàn tịch lặng, giải thoát. Chính vì trước đó Bồ Tát Tất Đạt Đa đã không thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về các vấn đề trên, nên Ngài phải chịu đựng sự trầm luân triền miên trong sanh tử trong một thời gian khá dài. Và khi tất cả những trí tuệ thâm sâu vi diệu này được khai mở, tâm được tẩy sạch khỏi các cấu uế, Ngài được tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn giải thoát khỏi các cấu uế, giải thoát khỏi sự trầm luân triền miên trong dòng sanh tử đầy phiền não, đau khổ và bất an này. Đó là điều mà Đức Phật đã tuyên bố. Những lời tuyên bố trên của Ngài là một chuỗi những thánh trống, thánh chuông hùng hồn được đánh lên để đánh thức thế gian, đánh thức chúng sanh ở các cõi, thông cáo với các thế giới rằng cuộc chiến chống vô minh và khát ái, cuộc chiến chống tham sân si, cuộc chiến chống luân hồi sanh tử đã thành công rực rỡ, đã chiến thắng rực rỡ. Những lời tuyên bố trên là những khúc ca khải hoàn vĩ đại nhất, những khúc ca chiến thắng huy hoàng nhất, lịch sử nhất và lợi ích nhất cho cuộc đời đầy triền phược và phiền não này. Những lời tuyên bố trên của Đức Phật là tiếng rống sư tử của Đức Như Lai, là sự dõng dạc tuyên bố sự chứng đắc chánh đẳng chánh giác của Đức Phật. Và điều gì mà Đức Phật đã tuyên bố thì điều đó sẽ là như vậy mãi mãi về sau, không thể sai khác được. Trong kinh Thế Giới
Tăng Chi Bộ 1
592, Đức Phật đã nói: từ đêm Như Lai chứng được chánh đẳng giác đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy được gọi là Như Lai. Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Do vậy được gọi là Như Lai. Bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là pháp hành đã được Đức Phật tuyên bố là cổ xe tối thượng, tức là tối thượng thừa, là pháp tu của các bậc chánh đẳng giác. Thì bát chánh đạo chính là như vậy, không thể khác được, không phải là pháp thấp kém. Vì vậy, người con Phật sau này, khi nghe những danh từ tiểu thừa, đại thừa, thì cần nên thận trọng, khoan vội đặt lòng tin, khoan vội phát ngôn theo, để tránh những nghiệp quả tai hại khôn lường, rời xa chánh đạo, rời xa con đường đi đến sự giải thoát khỏi tất cả những cảnh sống vô thường, tạm bợ, mông lung, bệnh tật, bất an và đầy phiền não này. Khi còn tại thế, Đức Phật đã từng tuyên bố diệu pháp này tồn tại 500 năm. Kinh Maha Bajapati Gotami
Tăng Chi Bộ 3
649. Vậy thì ngày nay, khi Đức Phật đã nhập diệt trên 2.500 năm, lịch sử đã đi qua, những sự kiện đã diễn ra 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt vẫn còn đó. Nếu muốn, người con Phật ngày nay có thể nhìn kỹ lại quá khứ, xem xét kỹ lại những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử Phật giáo trong giai đoạn đó, thì sẽ có thể tự mình thấy biết, tự mình kiểm chứng, tự mình xác chứng lời tiên tri của bậc chánh đẳng chánh giác. Tóm lại, người con Phật chân chánh cần dấn thân tìm hiểu, học hỏi cẩn trọng kinh Nikaya và cần nắm hiểu cẩn trọng câu nói này của Đức Phật. Chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn sự thật về ngũ uẩn, tức tứ thánh đế, mà ta và các ông phải lâu ngày chìm nổi trong sanh tử. Sau khi tìm hiểu, học hỏi cẩn trọng câu kinh trên, cần nắm vững cốt tủy của Nikaya là gì, rồi áp dụng thực hành để kiểm nghiệm, kiểm chứng, thực chứng điều đã được Đức Phật tuyên bố trong câu kinh. Khi đó, hành giả sẽ sáng tỏ lợi ích, giá trị và tầm quan trọng của phương pháp tám đúng, bốn thánh trí về ngũ uẩn, bốn chỗ cần quán sát.